biến pháp giới hư không giới trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến địa ngục A Tỳ, cùng với ta là một thể, một tự tánh. Cho nên nói đều như tướng như tánh của nó, tánh như tướng của nó. Người xưa đối với việc này đây là trong kinh thường dùng, dùng vàng và kim khí để làm ví dụ. Vàng ví cho tự tánh, đồ trang sức bằng vàng được ví cho pháp tướng. Vàng là thể, làm ra trang sức là tướng, đều làm từ vàng, làm vòng, làm dây chuyền, làm tất cả đồ trang sức. Chúng tôi có tham quan qua, tôi thấy ở Đài Loan, nghe nói ông ta ở Hàng Châu chuyển công ty đến Hàng Châu, ông ta làm đồ trang sức, đồ trang sức giả, mạ vàng. Tôi cảm thấy đẹp hơn đồ trang sức thật nữa, giá cả rất rẻ, có mất cũng không tiếc lắm. Cho nên lượng tiêu thụ của ông ta rất khả quan. Vì sao vậy? Vì ai ai cũng thích, rất rẻ, mạ bằng vàng thật. Tôi đi tham quan phòng triển lãm của ông ta, hình như có khoảng gần 20.000 loại, kiểu mẫu không giống nhau, khi xếp ra rực rỡ muôn màu. Hôm đó đi theo tôi có mười mấy người. Chúng tôi đến phòng triển lãm, tôi nói mọi người, quý vị xem thử, trong kinh này nói lấy vàng làm đồ trang sức, đồ trang sức đều là vàng. Chẳng phải quý vị đã thấy rồi đó sao? Vàng ở đâu, nhặt một thứ lên đều là vàng. Một thể đấy, quý vị thấy được là một hai vạn loại kiểu mẫu không giống nhau, một chữ là bao quát rồi. Vàng toàn là vàng, vàng tượng trưng cho tự tánh. Những khí cụ này tượng trưng cho pháp tướng. Pháp tướng và tánh là một không phải hai. Pháp tánh như, pháp tướng cũng như. Các pháp đều là như, đây gọi là như như. Cảnh giới này đặt ngay trước mặt quý vị, nói với quý vị thì quý vị dễ hiểu hơn, rất dễ lãnh hội. Quý vị muốn minh tâm kiến tánh, từ tánh ở đâu? Tướng tức là tánh, tướng là tánh biến ra, tánh là thể của tướng, tướng là tướng của thể. Nó là một không phải là hai. Nếu tướng diệt đi, chẳng phải tánh cũng diệt sao? Cho nên tướng không thể diệt, tướng có thể thay đổi, nó không diệt. Giống như vàng tạo thành tượng Phật, quý vị thấy tượng Phật là lạy, quý vị sẽ đảnh lễ ba lạy, quý vị sẽ cung kính. nếu như đem số vàng trong tượng Phật này đúc thành một con mèo, con chó, quý vị thấy nó rất dễ thương. Thật ra thì sao? Là tượng Phật biến thành. Muốn biến thành gì thì biến thành cái đó. Cùng một pháp tánh, tánh không biến, tướng thì biến hóa. Tướng tùy theo ý niệm của con người mà biến hóa. Cho nên pháp tướng và pháp tánh là một, không phải hai. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương nói câu này rất hay: bi thử giai như, cố viết như như. Như phi hư vọng, cố phục kinh trung diệt danh chân như. Chân như ở đâu? Tự tánh là chân như. Pháp tướng thì sao? Pháp tướng là chân như. Vì thể của pháp tướng chính là tự tánh. Minh tâm kiến tánh thì họ thấy được chân tướng sự thật này. Ngày nay chúng ta học kinh giáo cũng hiểu được, có kiến tánh hay không giống như là kiến tánh rồi. Thực tế thì sao? Thực tế không có. Vì sao không có? Vì quý vị không buông bỏ. Quý vị không buông bỏ thì thấy tánh không buông bỏ. Nghe nói là như vậy chứ không phải cảnh giới của mình. Nếu quý vị nghe đến chỗ này lập tức buông bỏ, chúc mừng quý vị, quý vị đã chứng đắc pháp thân Bồ Tát, quý vị vượt qua 10 pháp giới. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên Phật pháp biết thì khó mà làm thì dễ. Làm là tu hành, sửa đổi hành vi sai lầm trong một niệm. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước tức là sai lầm. Quý vị đem những thứ này buông bỏ thì quý vị đã thành Phật. Địa vị thấp nhất cũng là Bồ Tát sơ trụ của viên giáo trong Kinh Hoa Nghiêm, siêu việt 10 pháp giới. Địa vị cao nhất có thể trực tiếp chứng đắc quả vị diệu giác. Ngày nay chúng ta nghe nói vì sao không buông bỏ được. Đại sư Chương Gia nói: vì quý vị không hiểu nên không buông bỏ được. Nếu như quý vị nghe hiểu được, quý vị sẽ buông bỏ rất nhanh. Bất cứ người nào cũng không cản trở được. Quý vị trực tiếp thành Phật. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch, nhất định là phương pháp này. Chúng ta nghe kinh có lợi không? Có. Lợi này tức là huân tập. Huân tập mỗi lần mỗi lần, quý vị mới giác ngộ được. Chúng ta giống như một miếng gỗ bị rớt vào trong nước, ngâm trong nước mấy ngàn năm, ướt đẫm rồi, hôm nay vớt lên, dùng một chút lửa đốt nó, đốt có cháy không? Đốt không cháy. Đừng gấp, đốt lại khúc củi khác. Đốt 1 vạn khúc, đốt 10 vạn khúc, đốt 100 vạn khúc thì cháy được. Đây gọi là gì? Là trường thời huân tu. Chắc chắn nó sẽ cháy. Gỗ sao không cháy được? Ngâm trong nước lâu ngày, tức là tập khí quá sâu, tập khí quá nặng. Tuy nghe kinh hiểu được, nhưng không quay đầu. Trong nháy mắt là căn bệnh cũ lại tái phát. Đạo lý là như vậy. Đốt như thế nào cũng không cháy. Đây nói lên rằng trường thời huân tu rất quan trọng. Giống như Đại sư Huệ Năng, đốt là cháy liền. Trong Phật Pháp gọi Ngài là Hàng Thượng Thượng Căn. Vì sao dễ dàng khai ngộ như vậy? Các vị tổ sư nói rằng Ngài không phải ngẫu nhiên khai ngộ. Ngài là vô lượng kiếp tu hành đại thừa. Giống như một miếng gỗ ngâm trong nước, nó đã bị đốt 1.000 lần, đốt cháy, khúc củi đó cháy được. Còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta trước đó không có chữ số này, chúng ta không tu tập lâu dài. Có tu tập hay không? Chắc chắn có. Nếu như không có, kinh này sẽ nghe không vô. Quý vị không ngồi đây 2 tiếng đồng hồ được. Quý vị không tin thì ra ngoài tìm một người đến đây. Quý vị bảo họ ngồi đây 2 tiếng đồng hồ. Họ ngồi được 5 phút là tốt rồi. Họ không thể ngồi. Vì sao vậy? Vì họ không có thiện căn. Quý vị ngồi được chứng tỏ kiếp trước quý vị không chỉ 1 đời, 2 đời, 3, 4, 5 đời. Quý vị ít nhất cũng huân tu 10 mấy 20 đời. Quý vị nghe Phật Pháp mới hoan hỷ như vậy. Mới hoan hỷ ngồi được 2 tiếng đồng hồ như vậy, mỗi ngày đều đến, không phải là chuyện dễ. Không chuyển được chính là vì tập khí quá nặng, phiền não quá sâu. Huân tập mỗi ngày rất có lợi cho quý vị. Nếu mỗi ngày không gián đoạn, huân tập liên tục 10 năm, 20 năm, 30 năm, quý vị sẽ thành công. Quý vị sẽ đại triệt đại ngộ. Người của Tịnh Độ Tông đại triệt đại ngộ tức là buông bỏ triệt để thân tâm và thế giới, pháp thế xuất thế đều buông bỏ. Một bộ kinh, một danh hiệu Phật, đây là gì? Đây là người giác ngộ thật sự. Không phải là người giác ngộ thật sự thì không làm được. Quý vị nghĩ kỹ xem, đạt đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà không phải là chuyện khó. Đại sư Thiện Đạo nói, vạn người tu, vạn người vãng sanh, không sót người nào. Lời nói này là thật, không phải giả. Thầy Lý nói rằng, 10.000 người niệm Phật, người vãng sanh cũng chỉ có 2-3 người. Lời nói này của thầy Lý cũng là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Vì đa số người niệm Phật nhưng không muốn đi. miệng thì muốn, nhưng trong tâm lại không. Miệng nói muốn đi, nhưng trong tâm vẫn còn rất tham luyến thế gian này, không chịu buông bỏ. Chẳng phải không đi được, mà không muốn đi thì hết cách rồi. Cho nên vãng sanh được hay không, quyền này ở trong tay của quý vị, không ai quản được. Quyền vãng sanh không phải trong tay Phật A Di Đà, điều này cần phải biết. Ở trong tay của chúng ta, mình muốn đi hay không mà thôi.